tình hình đang nóng bỏng ở Biển Đông sau khi Trung Quốc cho đặt giàn khoan 981 vào sâu trong thềm lục địa của Việt Nam. Câu hỏi thứ hai, dưới cái nhìn của Đạo Phật, Thầy có lời khuyên gì cho những người bị kẻ xấu lợi dụng trong việc biểu tình để phá hoại các nhà máy, hôi của trong các khu công nghiệp ở Bình Dương và Hà Tĩnh? Đồng thời, Thầy cho họ những lời khuyên theo tinh thần Phật dạy về lòng thương nước. Con cảm ơn Thầy, xin hết.
Mở đầu chương trình còn là câu hỏi chính trị không? Trước nhất, theo quan điểm của Đạo Phật, độc lập chủ quyền của một dân tộc được đề cao như là một cái gì đó rất thiêng liêng. Chính quyền gồm đảng và nhà nước Việt Nam cũng khẳng định điều này như Đạo Phật. Cốt lõi của vấn đề Trung Quốc xâm lấn lãnh hải của Việt Nam qua việc đặt giàn khoan HD 981 trong khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam là do Trung Quốc dựa vào công hàm, có nơi gọi là công thư năm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Nội dung của công thư này thừa nhận một cách ngoại giao phạm vi 12 hải lý về biển thuộc lãnh hải của Trung Quốc. Đối chiếu với công thư Trung Quốc gửi cho Phạm Văn Đồng vào lúc đó đó, thì các đảo được Trung Quốc đặt tên Tây Sa, Tam Sa, Nam Sa, v.v. cũng chính là những đảo mà chúng ta phía Việt Nam gọi là Hoàng Sa và Trường Sa. Từ lý do thiếu chính đáng đó, vào năm 1974, Trung Quốc đã tấn công Hoàng Sa và trong 2 ngày đã chiếm lĩnh toàn bộ Hoàng Sa và giết chết 74 nghĩa sĩ của Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1988 cũng dựa vào nội dung công hàm 1958, Trung Quốc xâm lăng Trường Sa và đã chiếm được một số đảo, trong đó có đảo Mặt Ga ngày nay họ đang xây dựng phi trường, thành lập thành phố. Nếu chúng ta không mạnh dạn phân tích về tính phi pháp lý của công thư 1958 thì khó lòng mà chúng ta đón nhận được hết toàn thể sự ủng hộ về phương diện pháp lý quốc tế và nhiều giải pháp hòa bình khác trong cộng đồng người Việt Nam trong nước và nước ngoài, cũng như cộng đồng quốc tế, những người yêu chuộng hòa bình. Hiệp định Geneva vào năm 1954 đó, vĩ tuyến thứ 17 là phân ranh giới Nam Bắc Việt Nam. Từ phần phân ranh giới cho đến hết miền Bắc thuộc về lãnh đạo của chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là chính quyền xã hội chủ nghĩa. Lúc đó thủ tướng là ông Phạm Văn Đồng. Cũng ở vị trí đó cho đến hết Cà Mau, dưới sự quản lý của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, mà sau năm 75 chúng ta thường gọi là chính quyền ngụy quân, dưới sự ủng hộ của chính quyền Hoa Kỳ. Theo Hiệp định Geneva này đó, thì Hoàng Sa và Trường Sa là đảo thuộc về lãnh hải và thềm lục địa của Việt Nam Cộng Hòa. Như vậy, công thư 1958 của Phạm Văn Đồng thừa nhận một cách ngoại giao hoàn toàn phi pháp lý đối với các công ước quốc tế. Do đó, Trung Quốc dựa vào công hàm 1958 để cho rằng Hoàng Sa, Trường Sa là của họ dưới các cái danh từ mà họ từng gọi ở nước của họ, hoàn toàn là phi pháp luật. Do vậy, là một tăng sĩ hay là người Phật tử, những người tôn trọng bốn trọng ân, trong đó có ân tổ quốc, và xem nó như là một cái trọng ân rất thiêng liêng, chúng ta không thể làm ngơ trước sự xâm lăng của cường quốc mà thế giới thường gọi tạm thời đó là Anh Ba. Trong lịch sử đó, thì Anh Ba Trung Quốc này đó đã từng xâm lăng chúng ta cái trước 1000 năm, thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10, sau đó lại xâm lăng chúng ta vào thế kỷ thứ 13-14, và nhiều lần như thế trong lịch sử giữa hai nước. Ngoài hai lần tấn công Hoàng Sa và Trường Sa vừa nêu, năm 1979 cho đến năm 89, Trung Quốc đã xâm lấn và xâm chiếm một vài tỉnh miền Bắc. Do đó, dựa vào lịch sử mối quan hệ giữa Việt Nam và nước láng giềng này, chúng ta phải thấy rất rõ hành động xâm lấn của Trung Quốc khó có thể được tháo dỡ khỏi quan niệm của họ. Khi họ có điều kiện, họ sẽ làm công việc ấy bằng cách này hay là bằng cách khác thôi. Chúng ta có tin điều đó hay không là tùy, nhưng các hành động chứng minh là cường quốc của Trung Quốc qua việc xâm lấn lãnh hải của Việt Nam và con đường lưỡi bò chính đoạn, vốn phi lịch sử, phi hiện thực, Trung Quốc chẳng sợ ai, chẳng tôn trọng luật pháp thế giới. Trung Quốc đang ứng xử luật rừng và chứng minh mình là cường quốc về luật rừng trên toàn cầu. Hiện nay đó thì chính quyền Việt Nam vì tôn trọng luật pháp quốc tế, vì kêu gọi hòa bình, vì bằng con đường kiên nhẫn muốn Trung Quốc thức tỉnh về những sai trái mà Trung Quốc đã làm với Việt Nam năm 74, năm 88 và vào ngày 1 tháng 5 2014 cho đến thời điểm hiện nay, Việt Nam đang đi một phương pháp rất mềm mỏng, tránh sự khiêu khích chiến tranh, tránh không để cho chiến tranh leo thang, dù là chiến tranh hâm dọa hay là chiến tranh vũ khí thật sự. Vì hiện nay đó, trong khu vực, thế lực về quân sự của Trung Quốc chúng ta không thể nào sánh bị được. Chiến tranh diễn ra, tổn thất bao giờ cũng về phía người dân, nhất là về phương diện kinh tế, và nhiều hậu quả rất nghiêm trọng để lại cho lịch sử, mà người dân vẫn là những người trực tiếp chịu những nỗi khổ niềm đau này. Lịch sử mấy nghìn năm gắn kết với chiến tranh vệ quốc Việt Nam cho chúng ta bài học đó. Do vì sử dụng các phương pháp rất mềm mỏng, tôn trọng luật pháp và hòa bình, Trung Quốc sẽ không rút khỏi ý đồ đó. Trung Quốc sẽ không rút về giàn khoan HD981. Trung Quốc sẽ làm tất cả những gì mà họ đã được hoạch sẵn. Thì đây là cái giai đoạn mà Hoa Kỳ đó phải đặt nặng vấn đề Ukraine. Châu Âu phân đôi về cái tính đó, thì Trung Quốc liên kết với Nga về phương diện kinh tế, dầu hỏa và một số vấn đề khác để chứng tỏ sự mạnh trung của mình không phải chỉ ở thềm lục địa khu đặc quyền kinh tế Việt Nam, mà còn đe dọa hòa bình trong khu vực, nhất là hòa bình về hàng hải. Dĩ nhiên các giải pháp hòa bình đó là có những giới hạn, nó chỉ có giá trị đối với những người tôn trọng luật quốc tế. Việt Nam đang cân nhắc vấn đề thưa Trung Quốc ra tòa án công lý thế giới, và vấn đề này thắng cũng rất là khó, ở chỗ tòa đó không phải là một cái tòa theo nghĩa có thể áp đặt lên trên tất cả các quốc gia tham dự. Họ có thể phân định đúng và sai, còn vấn đề còn lại là các quốc gia đó có tôn trọng hay không là chuyện khác nữa. Như vậy tòa án này sẽ chỉ giúp cho chúng ta là đón nhận được các cái ủng hộ quốc tế về vấn đề thôi, chứ còn nó không cam kết rằng là thông qua cái sự phán quyết công bằng của tòa án, Trung Quốc sẽ tôn trọng và tuân thủ rời khỏi lãnh hải Việt Nam bằng việc rút lui giàn khoan này. Hy vọng giả thuyết của các nhà khoa học về dầu mỏ đã từng có mặt ở các khu vực mà Trung Quốc đặt giàn khoan, rằng ở đó trữ lượng dầu hỏa không phải là một tiềm năng. Thì vào khoảng tháng 8 2014 sắp tới, khi cái thời hạn thăm dò đã kết thúc, Trung Quốc thấy không có gì có thể mang lại cái lợi ích, thì Trung Quốc sẽ có thể lặng lẽ rút về, vừa đỡ mất danh dự và tránh được cái con đường chiến tranh giữa hai bên. Nhưng đó cũng là một hy vọng ta. Hai giải pháp còn lại thì phần lớn chúng ta ngại bàn đến, đó là giải pháp liên minh quân sự. Nó giờ bước đầu của giải pháp chiến tranh mà vốn không có nước nào yêu chuộng hòa bình muốn. Nó chỉ có thể xảy ra trong tình huống khi mà cường quốc đã không tôn trọng luật quốc tế và leo thang con đường xâm lược. Liên minh quân sự trong tình huống này chỉ liên hệ đến Hoa Kỳ, Nhật Bản, Philippines. Đó là điều mà Trung Quốc không muốn. Việt Nam chưa thấy rằng là cần thiết cân nhắc về giải pháp này. Cho nên theo chúng tôi đó, là những người dân bất luận là theo tôn giáo hay không theo tôn giáo, chúng ta phải thể hiện lòng yêu nước, là đạo Phật khích lệ chúng ta về vấn đề đó. Tuy nhiên phải yêu nước có phương pháp thì đất nước mới được bền vững và phát triển đúng nghĩa của ta. Trong ba vụ phản ứng có khuynh hướng của chủ nghĩa dân tộc cực đoan diễn ra tại khu công nghiệp Bình Dương, Đồng Nai, Dũng Án ở Hà Tĩnh thì chúng ta thấy bạo động xuất hiện, đốt, đập, phá và đã dẫn đến các cái hậu quả nghiêm trọng về kinh tế. Và lợi dụng vào việc này đó thì Trung Quốc lại leo thang chính sách vừa ăn cướp vừa la làng để gây sức ép Việt Nam về phương diện kinh tế. Trung Quốc đã đưa tàu vào biển Hà Tĩnh, chuyển hết tất cả 1,000+ công nhân ở Dũng Án về nước để tuyên bố với thế giới rằng môi trường kinh doanh và đầu tư Việt Nam là không an toàn. Và họ tuyên truyền điều đó rất là thành công. 60,000 công nhân ở Bình Dương và một số nơi khác mất việc làm vì hậu quả của những người sắp đặt phạm pháp hôi của đốt phá, lợi dụng vào cái tấm lòng yêu nước của những người rất là chân chắc. Về phương diện này đó thì Việt Nam chúng ta vô tình đã để lại một hình ảnh không đẹp trong tầm nhìn của bạn bè quốc tế, và đồng thời đó nó là một cái cơ hội rất béo bở để Trung Quốc tiếp tục đụng nước béo cò, leo thang cái khuynh hướng xâm lấn chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Việt Nam là một thị trường nhỏ mà Trung Quốc đầu tư, chiếm chỉ có 1% trên tổng số xuất khẩu của Trung Quốc, nhưng giá trị của 1% xuất khẩu đó vào Việt Nam bằng 28-29% nhập khẩu của nước ta. Điều đó cho thấy cái việc lệ thuộc vào kinh tế của Việt Nam đối với Trung Quốc là quá lớn. Và trong những cái tình huống chiến tranh hăm dọa hay là chiến tranh vũ lực leo thang, thì có lẽ là nền kinh tế Việt Nam sẽ rơi vào một khủng hoảng lớn sau một thời gian tê liệt. do cái khủng hoảng của tài chính toàn cầu trong vòng 7 năm qua. Cân nhắc hết tất cả các vấn đề đó đó, những người Phật tử hay không Phật tử yêu nước phải có trí tuệ. Quốc gia nào cũng phải thượng tôn luật pháp, và lãnh đạo cao nhất của luật pháp là quốc hội. Thì khi có quyết định chung thì tất cả các thành phần còn lại đó phải tuân thủ làm theo vậy, để chúng ta duy trì được cái hòa bình và cố gắng tranh thủ bằng các con đường ngoại giao quốc tế, thậm chí là phương pháp liên minh, để Trung Quốc thức tỉnh về sự sai lầm hoặc bị ép buộc ngưng lại, bằng không á sẽ bị thế giới cô lập. Đạo Phật thường có chủ trương trí tuệ là con đường ngắn nhất để giải quyết các vấn nạn và là phương pháp tốt nhất để mang lại hạnh phúc. Trong bối cảnh toàn cầu đó thì trí tuệ góp phần xây dựng một thế giới hòa bình theo hướng bền vững. Do đó chúng ta không nên manh động. Thì Đạo Phật chủ trương lòng từ bi, sự rộng lượng, tha thứ, tâm vô ngã, thái độ vị tha. Và chúng ta tin rằng là con người, thậm chí là lãnh đạo một quốc gia đó, chẳng hạn như Trung Quốc, dưới cái tác động của toàn cầu sẽ đến lúc nào đó nhận ra các sai lầm này và sớm rút giàn khoan HD 981 về. Từ một nước lớn muốn cô lập nước nhỏ thì người ta phải chủ trương giải quyết các tranh chấp thông qua đối thoại song phương. Đây là cái bẫy của Trung Quốc. Trung Quốc đang phân hóa ASEAN để Việt Nam mất cái thế được ủng hộ của hiệp hội các nước Đông Nam Á này. Trung Quốc lên án bất cứ một nước nào có dụng ý, có thiện chí hoặc sẵn lòng liên minh với Việt Nam. Trung Quốc là chống hết tất cả bất cứ một nước nào ủng hộ Việt Nam về phương diện lãnh quyền, lãnh hải của Việt Nam, bao gồm Hoàng Sa và Trường Sa. Và Trung Quốc đẩy các nước mà Trung Quốc đang xâm lắng vào có thế phải chấp nhận đối thoại song phương thôi. Trong đối thoại song phương, anh khổng lồ bao giờ cũng thắng một kẻ thí hậu, ít nhất là về áp lực tâm lý và nhiều mối quan hệ kinh tế. Do đó càng yêu nước, chúng ta càng trở nên điềm tĩnh hơn, sâu lắng hơn. Những gì được xem là chính sách hay, chúng ta có thể viết đơn để đề xuất và làm các cái hành động yêu nước mà thiếu sự kiểm soát tâm dễ dẫn đến các hành động có khuynh hướng thể hiện bạo lực, và do đó đó vừa gây tổn thất bản thân lại không mang lại những cái giá trị đích thực mà cái động cơ ban đầu của những người tham gia và những hoạt động yêu nước này có thể nghĩ đến hay là mong đạt được. Lợi thế của Việt Nam là chính nghĩa. Chính nghĩa bao giờ cũng thắng, mặc dầu có thể thắng ở trận đánh cuối cùng. Đừng bỏ rơi chính nghĩa đạo. Lợi thế thứ hai của Việt Nam là trọng nghĩa của dân tộc Việt Nam là yêu nước. Lợi thế thứ ba của Việt Nam là thế giới thấy rõ Trung Quốc là một kẻ xâm lược, giả danh giả nghĩa là một kẻ đàng hoàng. Nhưng mà nếu yêu nước không đúng cách đó, thì chủ nghĩa yêu nước cực đoan sẽ làm cho thế giới quan ngại Việt Nam. Cũng giống như có một giai đoạn Trung Quốc chống Nhật Bản bằng chủ nghĩa yêu nước cực đoan, hễ ai chạy xe Nhật Bản trên đất nước Trung Quốc, xe đó phải bị chặn đầu, đập phá, và người lái xe đó bị hành hung. Để là một hình ảnh rất xấu. Và bằng cách này đó, chúng ta đang tự dâng cái bẫy và giam nhốt mình vào trong cái bẫy do cái chủ nghĩa yêu nước cực đoan và sai lầm tạo ra. Mong sao cho tội giác có mặt ở các nhà chính trị, nhất là Trung Quốc, để các hành động tham lam, sân hận, si mê, cố chấp của các lãnh đạo Trung Quốc sớm được chuyển nghiệp. Thì các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam á, mới nhẹ gánh và sống ở trong một không khí thật sự hòa bình. Vì chính nghĩa bao giờ cũng thắng, cho nên chúng ta tin rằng là Trung Quốc không thể bằng con đường xâm lược đó để tiếp tục ăn hiếp Việt Nam, để tiếp tục thông qua việc ăn hiếp Việt Nam leo thang bằng con đường lưỡi bò chín đoạn, ăn hiếp những quốc gia dính đến cái con đường không tưởng chín đoạn của Trung Quốc. Do đó theo chúng tôi đó, chúng ta phải mạnh dạn lý giải với thế giới về cái tính phi pháp luật, tức là không có giá trị về luật quốc tế của công thơ 1958. Như vậy, việc Trung Quốc đơn phương dựa vào một công thơ không có giá trị pháp lý để xâm lược Việt Nam đó là một cái cớ xấu xa, một hành động bất nhân, một cái sự tuyên bố chủ quyền phi luật pháp để buộc Trung Quốc phải nhận thức các hành động sai lầm của mình và hạn chế một cách tối đa các hành động xâm lăng đó trong tương lai và từ bỏ các hành động xâm lăng đó để tôn trọng cái chủ quyền độc lập dân tộc vốn mang tính thiêng liêng của các quốc gia dù là nhỏ hơn, trong đó có Việt Nam. Xin đi qua hát, đừng hỏi thêm câu hỏi chính trị nữa.